Xin thân ái kính chào toàn thể hội thánh trong tình yêu của Chúa. Buổi sáng hôm nay thưa quý vị, có một cái hai cái vấn đề rất là đặc biệt. Câu hai phần giới thiệu này đó, nó có một cái sự nghịch lại với nhau. Vào tháng 3 năm 2011 thì căn cứ trên cái nguồn tin của đài BBC thì theo cái hồ sơ kiểm tra dân số đó của một số nước trên thế giới thì người ta mới nhận định rằng, người ta nhận định, có một số người nhận định thế này: ở trong vòng một thế kỷ tới, trong vòng một thế kỷ tới thì tôn giáo sẽ không còn tồn tại, tôn giáo sẽ không còn tồn tại ở trong các nước, chẳng hạn như là Úc, Canada, Czech Republic, Phần Lan, Hòa Lan, Switzerland. Có nghĩa họ nói là trong vòng 100 năm nữa thì tôn giáo sẽ không còn tồn tại trong các quốc gia đó nữa. Đó là một cái khía cạnh. Một cái khía cạnh thứ hai thì Hội Thánh Lindelwa Baptist Church ở Hamilton, tiểu bang Ohio thì có một cái chuyện như thế này quý vị. Vào cái ngày lễ phục sinh năm 2010 thì có con số mà mọi năm á là 500 người tham dự, thì đột nhiên năm đó tăng với một cái số lượng bất ngờ là 1137 người tham dự. Mà cái kết quả bất ngờ đó là do lời tuyên bố của mục sư quản nhiệm và ban chấp hành của hội thánh. Thì mục sư và ban chấp hành hội thánh đã tuyên bố gì? Họ nói họ sẽ thưởng 500 đô cho hội viên và 500 đô cho thân hữu nào mà có thể giúp được cho hội thánh tăng trưởng cái số lượng của người tham dự lễ phục sinh năm đó một cách vượt bậc. Và quý vị biết rằng thấy có kết quả thì hội thánh và ban chấp hành mục sư là quyết định là sẽ làm thêm một năm nữa. Cái vấn đề của chúng ta ở đây là dưới một cái sự kiện là các đại giáo đường ở châu Âu đang có nguy cơ bị đóng cửa vì những hàng ghế bỏ trống, và cái sự kiện hàng loạt người vào trong hội thánh để lấp đầy băng ghế nhà thờ, thì chúng ta là những người cơ đốc, chúng ta đang đối diện với một cái xã hội rất là thách thức, niềm tin bị thách thức, thì phải chăng hội thánh hóa sinh của chúng ta cũng sẽ tìm cách khéo léo nào đó để mà rồi đem những người vào để lấp đầy những băng ghế? Hay là phải chăng cái con đường ân sủng của Đức Chúa Trời tìm kiếm tội nhân đã trải qua bao thế hệ, trải qua bao xương máu của các thánh đồ đến với chúng ta là chấm dứt? Bởi vì vậy, buổi sáng hôm nay nhận biết cái con đường ân sủng của Đức Chúa Trời tìm kiếm tội nhân, và khi mà chúng ta nhận biết cái điều đó một cách rõ ràng thì sẽ giúp cho chúng ta mở cái mối quan hệ của chúng ta đến với cộng đồng của chúng ta để giúp họ đến với Chúa một cách thỏa lòng và trong ý muốn của Đức Chúa Trời. Mà vì vậy, buổi sáng hôm nay trong Mác đoạn 2 từ câu 13 đến câu thứ 17, chúng ta sẽ suy gẫm hai ý: con đường ân sủng của Đức Chúa Trời sẽ đi như thế nào, con đường ân sủng của Đức Chúa Trời đi như thế nào, và làm sao chúng ta trở thành công cụ của Chúa để cái con đường ân sủng của Chúa qua chúng ta đến với những người chưa biết Chúa. Nhưng trước hết xin chúng ta cùng hướng lòng về Chúa trong thời giờ này, chúng ta cầu nguyện. Lạy Chúa, chúng con đối diện với lời của Chúa trong thời giờ này. Xin Thánh Linh Chúa Ngài ban ơn cho chúng con, cho chúng con được ơn trước mặt Chúa. Lời của Chúa thì quá sâu nhiệm với chúng con. Lạy Chúa, nếu không có sự soi sáng của Thánh Linh Chúa thì chúng con đi một cách mù mờ. Xin thương xót chúng con, xin mở mắt cho chúng con, xin ban ơn cho chúng con trong thời giờ này. Xin Thánh Linh Chúa Ngài cai trị bên trong bên ngoài, gìn giữ lòng và trí của chúng con. Chúng con cảm ơn Chúa. Chúng con giao thời giờ này trong sự hướng dẫn của Ngài. Chúng con thành kính cầu nguyện nhân danh Chúa Giêsu Christ, amen. Thứ nhất, con đường của ân sủng của Đức Chúa Trời sẽ đi như thế nào? Con đường ân sủng của Đức Chúa Trời khởi nguyên hay là bắt đầu từ Đức Chúa Trời? Tôi xin phép được có thể trình bày cho quý vị cái kinh nghiệm của tôi trong những năm tháng mà theo Chúa. Tôi cảm ơn Chúa là Chúa mở mắt cho tôi được thấy một cái điều rất là lạ lùng trong cuộc sống của mình. Tôi cảm ơn Chúa là Chúa đã cho tôi thấy là trước kia thì tôi cố gắng nỗ lực để tìm mọi cách để vào thiên đàng, mà Chúa đã mở mắt cho tôi thấy tôi không có còn trông cậy vào những cái sự nỗ lực của mình nữa, nhưng mà tin cậy vào sự chết của Chúa Giêsu để bước vào thiên đàng, để tin nhận Chúa cứu thế làm Chúa cứu Chúa của mình. Nhưng mà đồng thời, phước hạnh mà được Chúa mở mắt đó, được Chúa cho thấy cái sự vui mừng đó, thì đồng thời Chúa lại cho tôi thấy một cái sự vật lộn ở trong cái lòng của mình, một cái sự gánh nặng về những người thân và những người chưa biết Chúa ở chung quanh. Đồng thời có sự vui mừng khi biết được rằng Chúa cứu mình, và đồng thời Chúa cho tôi một cái gánh nặng về những người thân chưa được cứu. Thì quý vị biết không, như là một người vừa mới khám phá ra một cái điều kỳ diệu, thì tôi ao ước là gì? Tôi ao ước là mỗi người đó sẽ được cái kinh nghiệm như cái điều mà tôi kia được kinh nghiệm. Mà vì vậy, để tôi tìm mọi cách để thay đổi cái suy nghĩ của những người quanh mình về niềm tin của họ. Thì tôi tranh cãi, tôi lý luận để mong làm sao để họ thay đổi cái suy nghĩ về niềm tin của họ. Và đồng thời đó, một mặt thì tôi tranh luận với họ, một mặt đó thì tôi học thuộc những câu kinh thánh. Để làm sao? Để đưa những cái câu kinh thánh đó ra làm bằng chứng cho những điều mà mình được Chúa dạy dỗ. Và đồng thời, song song với cái điểm đó thì tôi tìm những sự thiếu sót trong cái niềm tin của họ. Để làm gì? Để tôi chứng minh cái điều là mình đúng, để mong thuyết phục họ rằng tin nhận Chúa Thánh Giêsu. Mà quý vị biết không? Sau những lần mà tôi chứng đạo hay là những lần mà tôi đi có thể giúp cho họ về niềm tin đó, thì dần dần á, có càng có kinh nghiệm thì tôi càng hệ thống cho mình một cái hệ thống gọi là phương cách lý luận chặt chẽ. Để làm gì? Để thuyết phục những người mà tôi có cơ hội gặp gỡ. Nhưng mà quý vị biết không? Nhiều đêm trở về nằm bắt tay trên trán, lòng thì nặng trĩu. Là vì cái vấn đề sau những cái cuộc tranh luận đó đã không có đem họ đến với Chúa, mà có khi là đẩy họ xa hơn Chúa nữa. Rồi ngay cả những người thân trong gia đình thì dần dần thì họ càng xa lánh. Và rồi họ thờ ơ trong cái việc tìm kiếm Chúa nữa. Mà tôi biết, quý vị có biết không, nhiều đêm tôi nằm tôi nghĩ là bây giờ tôi phải làm gì hơn nữa đây. Tôi nói là bây giờ tôi phải làm cái gì nữa đây để mà có thể giúp đỡ cho họ. Và chắc chắn là không phải là riêng tôi. Hầu hết quý vị, hầu hết trong hội thánh của chúng ta cũng đều có rơi vào cái trường hợp như tôi. Có một cái gánh nặng. Quý vị thấy là mình được Chúa mở mắt cho mình thấy, mình thấy được những điều kỳ diệu quá. Mà trong khi những người quanh của chúng ta đó, thì họ sống sao? Họ đang phải vật lộn với cuộc sống mà không có thỏa lòng. Rồi họ tìm hạnh phúc mà lại trên cái con đường tan vỡ. Và đồng thời họ tìm kiếm những cái bảo đảm trong vật chất mà cuối cùng thì họ lại bất an. Mà cái điều mà quan trọng hơn hết đó, là chúng ta thấy họ đang trên cái con đường mà đi đến sự chết vĩnh cửu. Lòng của chúng ta cũng đau đớn vô cùng. Mà thật là đau đớn, người đó không phải là ai xa lạ, mà là chính là gì? Là chồng, là vợ, là con cái trong gia đình, là cha mẹ, là những người rất là thân yêu với chúng ta trong gia đình. Và có khi quý vị cũng tự hỏi rằng bây giờ tôi phải làm gì hơn nữa đây? Có thể chúng ta cũng đã dùng những cái phương pháp mà không hay lắm. Tôi đã dùng một lần là tôi dọa nạt họ. Trong cái kỳ mà mục sư Tôn Thất Bình tới đây chơi truyền giảng thì tôi nói là đây là cái cơ hội cuối cùng của các anh em trong gia đình mà vào thiên đàng đó. Không đi thì chết gián chịu. Có khi mà mình dùng cả dọa nạt nữa, mình dùng năn nỉ nữa, rồi mình dùng cái gì nữa? Mình dùng mua chuộc cũng có nữa. Mình mua chuộc cũng có nữa. Mà để làm gì? Có khi mà mình hết phương cách rồi đó, thì quý vị cũng có khi nói rằng bây giờ thì tôi phải dùng cái phương cách nào nữa đây? Bây giờ tôi phải làm gì nữa đây? Điều đáng mừng là Kinh Thánh cho chúng ta biết việc tìm kiếm những người hư mất không phải là chỉ riêng cái gánh nặng của chúng ta. Và Đức Chúa Trời, đây là công việc của Đức Chúa Trời, và Ngài cũng đang tìm kiếm người hư mất. Xin chúng ta mở ra sách Mác đoạn 2. Tôi xin đọc câu 13 đến câu 14. Bây giờ, Đức Chúa Giêsu trở về phía mé biển, cả dân chúng đến cùng Ngài, rồi Ngài dạy dỗ họ. Ngài vừa đi qua, thế Lê-vi con Na-phê đương ngồi tại sở thâu thuế thì phán cùng người rằng: hãy theo ta. Người đứng dậy mà theo Ngài. Cái phân đoạn Kinh Thánh mà chúng ta vừa đọc đó là cái phân đoạn mà Kinh Thánh kể về cái câu chuyện Chúa Giêsu đến gọi Lê-vi. Nếu mà chúng ta chú ý ở trong những phân đoạn Kinh Thánh này đó, có những câu rất động từ rất là đặc biệt. Ngài đi qua, rồi Ngài thấy thì Ngài gọi Lê-vi. Và gọi trong khi mà Chúa Giêsu đã đi qua, Ngài thấy, Ngài gọi Lê-vi đó, thì Lê-vi đang làm gì? Đang ngồi tại sở thuế. Cái điều này cho chúng ta thấy một cái điều gì? Chúa Giêsu ở trong cái vị thế về thế là Ngài chủ động đến tìm Lê-vi, trong khi đó Lê-vi thì đang thụ động ngồi ở đó. Có một cái sự trùng hợp, phải nói là có một cái sự giống nhau rất đặc biệt trong cái câu chuyện của sách Mác đoạn 2 này về Lê-vi và cái câu chuyện trong Sáng Thế Ký. Quý vị biết là sau khi Adam phạm tội thì Đức Chúa Trời cũng, Kinh Thánh ghi lại trong đoạn 3 câu 8 đến câu 10 thì Kinh Thánh cũng ghi lại để Đức Chúa Trời đi ngang, Ngài phán, Ngài cũng gọi Adam, và Ngài phán hỏi Adam. Hai cái câu chuyện nếu chúng ta nhìn qua, chúng ta thấy là có một cái sự đặc biệt là gì? Adam không tìm kiếm Đức Chúa Trời mà Đức Chúa Trời tìm Adam. Lê-vi cũng không tìm kiếm Chúa Giêsu mà Chúa Giêsu đến tìm kiếm Lê-vi. Ông ngồi ở trong sở thuế và Chúa Giêsu đến tìm kiếm ông. Cái câu hỏi đặt ra cho chúng ta là tại sao con người chúng ta không đi tìm Đức Chúa Trời mà Đức Chúa Trời lại tìm chúng ta? Thưa quý vị, con người của chúng ta bị hạn chế. Mà trong khi đó Đức Chúa Trời là đấng vô hạn. Chúng ta không thể hiểu về Đức Chúa Trời. chúng ta không thể biết về Đức Chúa Trời. Mà vì vậy đó, có những niềm tin tôn giáo tưởng rằng bởi niềm tin tôn giáo mà chúng ta có thể tìm hiểu biết về Đức Chúa Trời. Nhưng mà thưa quý vị, lại càng dẫn con người ta đi xa Chúa trong những niềm tin tôn giáo. Và rồi nếu Đức Chúa Trời không tìm kiếm Đức Chúa Cha chúng ta, thì chúng ta mù mờ, chúng ta lạc lối, chúng ta hiểu sai về Ngài. Và vì vậy con người tìm kiếm Đức Chúa Trời là điều không thể làm được. Và chỉ có một cái cách là Đức Chúa Trời đến tìm kiếm con người. Ngài bày tỏ về chính mình Ngài cho con người. Và vì vậy mà chúng ta có thể biết về Ngài. Ngài đã bày tỏ qua các tiên tri. Và đến Chúa Giê-xu bằng con người thật, Ngài đã đến bày tỏ về Đức Chúa Trời cho chúng ta. Như vậy, việc Đức Chúa Trời đến và tìm kiếm con người là chúng ta thấy là đó là một cái ân sủng diệu kỳ của Đức Chúa Trời cho tội nhân. Quý vị có biết không? Sáng thế ký thì như vậy. Đức Chúa Trời tìm kiếm Adam. Tân ước thì Chúa Giê-xu tìm kiếm Lê-vi. Trước khi Kinh Thánh đóng lại, thì sách Khải Huyền đoạn 21 câu 1 có cho chúng ta biết rằng ân sủng từ ngôi Đức Chúa Trời, từ chiên con, tức là từ Chúa Giê-xu và đến với chúng ta qua hình ảnh như một dòng sông. Mà Kinh Thánh nói như thế nào? Trong như lưu ly, từ ngôi Đức Chúa Trời và từ chiên con chảy ra. Ân sủng đến từ Đức Chúa Trời. Chúng ta đã suy gẫm việc tìm kiếm con người bắt nguồn, bắt đầu từ Đức Chúa Trời, khởi nguyên từ Đức Chúa Trời. Và tiếp theo thì Ngài làm một việc nữa, là Ngài chuẩn bị trong lòng của chúng ta để chúng ta đáp ứng lời kêu gọi của Ngài. Ngài làm việc trong lòng chúng ta như thế nào? Trở lại với Lê-vi, chúng ta biết là lúc đó thì Lê-vi đang ngồi ở sở thuế. Lê-vi là ai? Và ông đang làm gì? Quý vị có biết không cái tên Lê-vi? Cái tên Lê-vi á, người Do Thái Lê-vi, người Lê-vi có nghĩa là người mà cái công việc của ông á, nếu mà ông ngồi ở sở thuế là ông ngồi sai cái vị trí của mình. Đúng ra thì ông phải ngồi đâu? Ông phải ở trong đền thờ và ông phải làm gì? Ông phải giảng dạy lời của Đức Chúa Trời trong đền thờ. Nhưng Lê-vi của chúng ta thì lúc đó đang ngồi trong sở thuế. Mà quý vị á, biết cái người Do Thái mà ngồi đi làm sở thuế không phải như là IIS của chúng ta ngày hôm nay, nhưng mà họ thu thuế bằng cái như thế nào? Người La Mã họ có một cái cách cai trị rất là hay. Họ đấu giá của những người mà muốn làm sở thuế. Quý vị đó, ai trả cao nhất thì người đó sẽ được đúng thầu. Như vậy đó, thì Lê-vi trong một cách nào đó ông được vào cái chỗ thuế. Và để mà vừa có tiền nộp thuế cho Xê-gia, cho người La Mã, và vừa có tiền mà bỏ cho túi riêng, thì ông phải làm gì? Ông phải tăng thuế theo cái cách của ông. Để làm gì? Vừa có tiền cho mình mà vừa có nộp thuế cho Xê-gia. Và cuối cùng thì ai bị? Người Do Thái họ bị trong cái tình trạng mà phải nói là rất là khổ sở trong vấn đề thuế má. Họ phải đóng thuế, họ phải đến nỗi mà người Do Thái mà họ nghĩ về cái người mà người Do Thái mà làm việc thu thuế trong ngoại bang là Roma đó, họ coi những người đó là những kẻ phản quốc. Họ liệt những người thu thuế vào những hàng tội nhân, vào những hàng không có đứng đắn trong xã hội, trong những người tội lỗi. Và Lê-vi của chúng ta như vậy đó. Và chúng ta biết là trong khi đó thì Lê-vi ngồi ở sở thuế. Quý vị có biết là ông ngồi ở một cái con đường, trên một cái con đường mà phải nói là ở thành Capernaum, thì cái con đường đó đó là trải từ trên miền Bắc đi xuống mà đi xuống dưới Ai Cập, là con đường chính, rất là tấp nập, rất là bận rộn. Lê-vi ngồi giữa một cái nơi rất là bận rộn, rất đông người, tiền bạc vô, lúc nào cũng vô như nước. Nhưng mà chúng ta biết không? Quý vị có biết là Lê-vi trong cái tiền bạc, trong tất cả những điều ông có đó, ông là người như thế nào? Ông bị loại ra khỏi cộng đồng của những người thầy tế lễ của người Lê-vi. Ông bị loại ra khỏi cộng đồng của người Do Thái. Tiền bạc có đó, nhưng mà quý vị có thấy không? Là một người cô đơn ở ngay giữa chốn đông đông người. Có thể ông cũng thấy rằng tiền bạc không có đem lại những điều mà ông tìm kiếm. Có thể khi ông rời khỏi đền thờ, vì ông thấy rằng đền thờ cũng không đem lại trong sự thỏa lòng. Có thể ông thấy lễ ghi không đem lại trong sự thỏa lòng. Và Kinh Thánh ghi lại cho chúng ta là khi mà Chúa Giê-xu đến kêu ông, thì sách Luca ghi lại là gì? Lê-vi bỏ hết mọi sự, đứng dậy đi theo Ngài. Ông bỏ hết mọi sự và đứng dậy đi theo Ngài. Ông bỏ cái công việc đó, thưa quý vị. Nếu làm việc cho Sia mà đứng lên mà bỏ cái công việc đó, có nghĩa là ông chặt cái cây cầu, không bao giờ có thể quay lại làm công việc đó nữa. Phi-e-rơ, Giăng, Gia-cơ có thể quay lại nghề đánh cá, nhưng đối với ông thì không. Đây cũng là cách mà Đức Chúa Trời hành động trong chúng ta. Đây là cách Đức Chúa Trời hành động trong chúng ta. Thưa quý vị, có lẽ tôi và quý vị đã có những cái kinh nghiệm trong những lúc mà cuộc đời của mình dường như là mình may mắn, dường như cuộc đời của mình lúc nào cũng thành công. Rồi cho đến một ngày tai họa đến với chúng ta, người thì tù đầy, người thì trong hoàn cảnh bị tan vỡ, người thì tán gia bại sản. Và trong những cái hoàn cảnh đó, chúng ta nói như thế nào? Trời ơi cứu tôi. Có những lúc chúng ta đã nói như vậy. Và rồi Đức Chúa Trời đã thả cho chúng ta vào trong những cái giai đoạn đó để làm gì? Tại vì cái con người này mà cứ thành công hoài, nói đâu chúng đó, cái gì cũng thành công, thì cái con người này sẽ kiêu ngạo và không cần đến Đức Chúa Trời. Nhưng Chúa đã để cho cuộc đời chúng ta đi qua những cái đó, để trong đó chúng ta mới tìm kiếm Chúa. Đức Chúa Trời tìm và gọi Adam, Đức Chúa Trời tìm và gọi Môi-se, Abraham, Đức Chúa Trời tìm và gọi Gia-cốp, Đức Chúa Trời tìm và gọi Lê-vi, và Đức Chúa Trời cũng tìm và gọi chúng ta. Ngài tìm được người trong một nơi rừng rú, tại nơi vắng vẻ giữa những tiếng hét la của đồng vắng. Phục Truyền đoạn 32 câu 10. Kinh Thánh nói gì? Ngài tìm được họ, Ngài tìm được một người trong nơi rừng rú, tại nơi vắng vẻ trong những tiếng hét la của đồng vắng. Ngài đã tìm được tôi và quý vị trong những cái hoàn cảnh, phải nói là lòng của chúng ta như đồng vắng, như trống vắng như vậy đó. Và trong những tiếng hét la của cái thế giới cuồng loạn này, Ngài đã tìm thấy tôi và quý vị. Đức Chúa Trời tìm chúng ta trong những tiếng hét la. Mà quý vị có biết không, có những lúc mà mình phải nói là hét la trong đồng vắng là gì? Nơi đó không có ai nghe mình hết. Mình hét một mình với Chúa, Chúa ơi. Đó, những lúc như vậy đó. Thì lúc đó Chúa tìm kiếm mình. Và rồi, Đức Chúa Trời tìm kiếm con người là khởi nguyên từ Đức Chúa Trời. Ngài cũng làm những công việc trong đời sống của chúng ta để chúng ta, trong sâu thẳm của chúng ta thấy cần Chúa. Chúng ta đến với Ngài. Và rồi, hành trình tìm kiếm tội nhân của ân sủng của Đức Chúa Trời sẽ đi như thế nào qua những người mà Ngài gọi đây? Qua chúng ta là những người theo Ngài đây. Hay nói đúng hơn, mình có thể nói như thế này: làm sao chúng ta có thể trở thành cái công cụ của Đức Chúa Trời để ân sủng của Đức Chúa Trời tiếp tục đi qua chúng ta và đến với những người hư mất, những người tội nhân? Thứ nhất là Ngài kêu gọi chúng ta tiếp cận những người xung quanh mình. Chúng ta trở lại cái phân đoạn Kinh Thánh. Đức Chúa Giêsu đương ngồi ăn ở nhà Lê-vi, có nhiều người thu thuế và kẻ có tội đồng bàn với Ngài và môn đồ Ngài. Vì trong bọn đó có nhiều kẻ theo Ngài rồi. Các thầy thông giáo thuộc Pharisee thấy Ngài ăn với bọn thu thuế và kẻ phạm tội thì nói với môn đồ Ngài rằng: người cùng ăn với kẻ thu thuế và kẻ có tội sao? Đức Chúa Giêsu nghe vậy bèn phán cùng họ rằng: chẳng phải kẻ mạnh khỏe cần thầy thuốc đâu, nhưng là kẻ có bệnh. Ta chẳng phải đến gọi người công bình, nhưng gọi kẻ có tội. Phân đoạn Kinh Thánh đưa cho chúng ta một cái khung cảnh là chúng ta thấy là cái khung cảnh của bữa tùa tiệc khoản đãi tại nhà Lê-vi. Và chúng ta biết trong cái bữa tiệc này những người được mời là ai? Những kẻ thu thuế và những kẻ có tội. Nó đúng hơn là Lê-vi muốn mời những người bạn hữu, là những người mà cùng hội đồng, cùng đồng thuyền với mình, cùng những cuộc đời sống ngày xưa ăn chơi với mình, phải nói là như vậy đó. Và rồi những cái buổi hiện diện này thì có ai? Có Chúa. Thứ nhất là Chúa cho chúng ta thấy là gì? Ông mời tất cả mọi người đến để ông tiếp cận họ, ông mời đến. Và trong đó nếu mà buổi bữa tiệc chúng ta, sau khi chúng ta tin Chúa, chúng ta mời bạn bè đó mà không có sự hiện diện của Chúa thì cũng sẽ trở thành những buổi tiệc khác thôi. Và rồi thật là kỳ lạ khi Lê-vi mà bước theo Chúa, mình thấy ở đây cái gì? Không có nghĩa là ông cắt đứt những sự liên lạc của mình với những người mà bạn trước đây. Quý vị có biết là một cái sai lầm của thời Trung Cổ là gì? Là có những người yêu mến Chúa, họ tìm kiếm Chúa, nhưng họ tự cô lập mình ở trong những cái gọi là thể chế tu viện. Họ trong đó họ xây những giáo đường thật lớn, và rồi trong đó với nhóm người yêu mến Chúa với nhau, họ sống với nhau, họ tìm kiếm Chúa. Nhưng mà rồi bởi cái sự cô lập đó, thì quý vị biết là ngày hôm nay đó, nếu quý vị đi sang châu Âu thì nhiều đại giáo đường ngày hôm nay đó trở thành những cái chỗ mà cho mấy em á, những cái tượng đứng nhìn gì, những cái em nhỏ nó trượt cái skate ở trong đó. Và có nhiều giáo đường rất là nguy nga, rất là đẹp, trở thành trống không, bỏ hoang. Nếu chúng ta theo Chúa, và nếu chúng ta chỉ có những người bạn trong Chúa, nếu chúng ta chỉ cô lập mình với những người bạn trong Chúa, thì chúng ta không có cơ hội để tiếp xúc với những người ngoài, để mà đem họ về với Chúa. Ân sủng của Chúa không thể qua với chúng ta mà đến với người chưa được Chúa, biết Chúa. Câu hỏi đặt ra cho chúng ta là tại sao mà sau khi tin Chúa xong, quý vị nói là tại sao Chúa không đem tôi về trời? Tin Chúa xong mà được Chúa đem về trời thì sung sướng quá, không cần phải ngồi đây, không cần cần phải ca hát, không cần phải gì, không cần phải gì nữa hết. Tại sao chúng ta khi tin Chúa mà Chúa không đem chúng ta về trời? Ngài đặt chúng ta ở giữa thế gian này để làm gì? Để chúng ta tiếp cận với những người xung quanh, để đem họ về với Chúa. Vì vậy mà trong lời cầu nguyện của Chúa Giêsu, Ngài cầu nguyện như thế nào? Ở trong Giăng đoạn 17 câu 15, Chúa cầu nguyện như thế này: con chẳng cầu Cha cất họ khỏi thế gian, nhưng xin Cha gìn giữ họ khỏi điều ác. Và rồi trong câu 18, Chúa nói thế nào? Chúa cầu nguyện rằng: như Cha đã sai con trong thế gian, thì con cũng sai họ trong thế gian. Chúa đem chúng ta về trời ngay thì sung sướng quá, nhưng mà chưa. Cái trách nhiệm của chúng ta là tiếp cận với thế gian. Thưa quý vị, như vậy, ở trong cái vị trí mà Chúa muốn dùng chúng ta làm công cụ để ân sủng của Ngài đến với người hư mất, thì trong vị trí đó, Chúa muốn chúng ta ở trong vị trí nào? Thưa quý vị, đây là một cái điều rất là quan trọng. Và nếu mà chúng ta không nhận thức rõ điều này, dễ lắm mà dẫn chúng ta đến sự nản lòng. Thưa quý vị, tôi có lúc tôi tưởng rằng tôi tranh luận, tôi thuyết phục, tôi chứng minh, thì có thể đem người ta đến với Chúa. Nhưng mà câu chuyện của Levi ở đây cho chúng tôi có một cái nhìn khác hơn. Thứ nhất, cái nhìn về người Chúa tìm kiếm. Thử tưởng tượng rằng lúc đó chúng ta có mặt với Chúa Giêsu và giữa cái thành phố đông người vậy, có một người Levi đang ngồi ở dưới sở thuế đó, và Chúa Giêsu thì đi xăm xăm tới Levi á. Thì nếu mà chúng ta ở đó chúng ta làm gì? Họ ai thì được chứ không phải người này. Cái người này là người thân thế con gần chết, hả? Cho tôi không, cái người này không phải. Quý vị thấy không? Nhưng mà Levi sao? Chúa muốn dạy cho chúng ta một cái điều gì ở đây? Là chúng ta tránh cái suy nghĩ rằng tin lành không có chỗ. Thường thường chúng ta nghĩ là tin lành không có chỗ cho những người mà xấu xa. Nhưng mà Chúa muốn chúng ta tránh cái suy nghĩ đó. Tin lành đi tìm kiếm những người vất đi. Thưa quý vị, Chúa tìm kiếm những người vất đi cho Ngài. Levi sau khi tin Chúa, cái tên Levi đổi thành tên Matthew. Tên Matthew có nghĩa là gift of God, món quà của Chúa. Món quà của Chúa, mà món quà của Chúa này thế nào? Ông là người viết thi sách tin lành nào? Viết sách tin lành thứ nhất. Và lần này á, viết sách tin lành thứ nhất ông không phải chỉ giới thiệu cho vài người, mà ông giới thiệu cho cả thế giới về Đức Chúa Giêsu. Tiếp theo là, trước hết là chúng ta phải thay đổi cái nhìn về người Chúa tìm kiếm. Cái thứ hai là tiếp cận phải có mục đích. Tiếp cận phải có mục đích. Chúng ta thấy là cái khung cảnh bữa tiệc thì ông mời những người mà xấu xa, người thu thuế, người tội lỗi. Ông có một cái mục đích là ông giới thiệu về Chúa Giêsu. Ông giới thiệu về Chúa Giêsu. Và rồi nếu mà chúng ta chú ý cái khách mời trong cái câu chuyện đó, thì ông mời là gì? Là những người thu thuế, những người có tội, những người chưa biết Chúa. Thì chúng ta thấy cái trong cái câu chuyện thì có những người nào? Người Pharisee, người Sadducee, họ đứng xa, họ nhìn cái khung cảnh đó. Họ thấy rằng Chúa Giêsu đang ăn chung với ai? Họ nói là Chúa Giêsu đang ăn chung với những người thu thuế và những người có tội. Chúng ta biết là cái câu chuyện này viết cho chúng ta về người Sadducee và người Pharisee ngày nay không có nữa. Như vậy thì cái câu chuyện này viết về cái người Pharisee và người Sadducee để cho chúng ta hôm nay làm gì? Hẳn nhiên là trong vấn đề lịch sử là như vậy. Nhưng đồng thời trong vấn đề lịch sử, Chúa muốn dạy cho chúng ta một điều gì? Là Chúa nhắc cái câu cuối cùng, cái câu trả lời là ta chẳng phải đến gọi người công bình nhưng để gọi người có tội. Chúa cho chúng ta, Chúa muốn chúng ta có một suy nghĩ là đến để gọi người có tội, đến để tìm kiếm những người biết mình là tội nhân. Quý vị có biết là giống như là mình đó, nó như thế này. Giống như tôi đó, mà tôi thấy rằng nó bây giờ như ở đây chắc có lẽ khỏe mạnh nhất là anh Dũng. Không có ở đây. Nhưng mà tôi nói anh Dũng, anh vừa là y tá mà anh vừa là chăm sóc bệnh nhân, mà tôi nói anh Dũng ơi, vì anh có bệnh anh phải đi khám bác sĩ. Thì anh Dũng sẽ nói sao? Tôi không có bệnh, không có gì cả, tôi còn đi chăm sóc bệnh nhân mà. Thì nó giống như vậy đó. Chúng ta đi làm chứng với những người mà không, họ nói rằng họ không có nhận biết mình có tội, họ thấy rằng tôi không thấy mình thấy gì đó. Thì chúng ta thấy là cái kết quả là gì? Làm cho chúng ta nản lòng, phải không nào? Mà rồi giống như là họ không cần cái sự giải cứu, thì chúng ta đưa cái sự giải cứu họ cũng thấy không cần thiết. Như vậy thì trong việc tìm kiếm người mà Chúa muốn chúng ta đến, thì Ngài muốn chúng ta ở vị trí nào? Ngài muốn chúng ta đến tìm kiếm trong vị trí là chúng ta phải tin cậy Chúa là người hướng dẫn. Chúa sẽ hướng dẫn chúng tôi đến ai đây? Và rồi chúng ta sẽ gần gũi những người chung quanh để giới thiệu. Và cái việc của chúng ta là giải thích. Còn việc của chúng ta là gì? Ngài làm cho người họ đó tất cả những điều gì cần thiết trong cuộc đời của họ. Ngài, chính Ngài sẽ là đứng để làm chứng về Ngài cho họ. Chính Ngài sẽ làm những việc cần thiết trong cuộc đời của họ để họ tin nhận Ngài. Việc của chúng ta là giới thiệu. Nếu chúng ta đặt sai chỗ, nếu chúng ta nghĩ là chúng ta đến để mà chúng ta có thể thuyết phục được họ tin Chúa, thì rồi chúng ta thất bại á, thì chúng ta sẽ trở về nhà, chúng ta sẽ nản lòng. Nhưng chúng ta biết được rằng Chúa là đứng làm cho họ tin nhận Ngài, và chúng ta ở trong đứng trong vị trí là giới thiệu về Chúa, thì chúng ta sẽ thấy rằng việc mà họ tin nhận Chúa là thuộc về Đức Chúa Trời. Còn những người thân của chúng ta trong gia đình thì sao? Thưa quý vị, cũng như một lẽ đó, việc của chúng ta là gì? Cầu nguyện cho họ, gần gũi họ, có cơ hội để mà có thể mà giới thiệu về tin lành thì giới thiệu cho họ, dẫn họ đến những cuộc truyền giảng để làm gì? Để giúp cho họ biết về Chúa. Giao cho Đức Chúa Trời hành động. Đức Chúa Trời còn khao khát đem họ về với Ngài hơn chúng ta nữa. Chúng ta biết rõ ràng là anh em của Chúa Cứu Thế Giêsu trong những năm tháng ở gần Ngài, họ thấy Chúa làm phép lạ, mà chắc chắn là giảng là Chúa không giảng thì chắc chắn là không còn gì nữa hết. Nhưng mà họ có tin Ngài không?
Không.
Tại sao? Sau khi Chúa sống lại thì anh em Chúa Giêsu mới tin nhận Ngài. Có những thời điểm, thưa quý vị, có những thời điểm trong cuộc đời của con người, rồi đến thời điểm đó họ sẽ tin nhận Chúa. Phần của chúng ta là gì? Kiên nhẫn, giải thích và thỏa lòng trong việc chúng ta làm. Trong những tháng đầu của năm 1975, quý vị biết là cả Nha Trang đều xôn xao về cái một cái việc là nó là những mẹ mìn đó đi bắt cóc trẻ nhỏ, con nít đó. Thì quý vị biết là ở Nha Trang cái thời gian đó nhà nào có con nhỏ đều rất là sợ hãi. Họ bắt những đứa trẻ nhỏ mà những người mẹ mìn đó, không biết quý vị có biết là sao? Họ bắt những đứa trẻ đó có khi về họ làm thương tật cho đứa bé đó để bán để làm lợi nhuận cho họ. Thì cái vấn đề tôi muốn, cái câu chuyện đó như thế này. Trong bối cảnh đó thì giữa trưa nắng, một cái buổi trưa nắng oi bức, nóng thật là nóng, thì có một người đàn ông. Một người đàn ông, quý vị biết là ông không còn đời sức để gọi nữa. Ông đeo trên cái bảng một cái tấm bảng: người cha đau khổ tìm con lạc mất. Ông đeo trên bảng cái bảng đó để làm gì? Ông đi khắp cái đường phố Nha Trang để làm gì? Mong rằng có một người nào đó biết được information, biết được tin tức nào đó hay là như thế nào đó, có thể cho ông một cái điều gì đó. Mà nhìn trên cái khuôn mặt của ông á, thưa quý vị biết, khi mà tôi nhớ là cái gương mặt đó thì là cái gương mặt của một người á, kiên quyết tìm cho bằng được. Ông đã đi rất là nhiều ngày, quần áo thì bụi bặm, nhưng mà nhất định kiên quyết đi cho bằng được. Cái hình ảnh đó khiến tôi lưng tự đứng đến hình ảnh của Đức Chúa Trời tìm kiếm chúng ta, tìm kiếm tội nhân. Nói như vậy, người cha đau khổ tìm kiếm đứa con bị lạc, Đức Chúa Trời vẫn đang tìm kiếm tội nhân qua tôi, qua quý vị. Ngài muốn tôi mở cái mối quan hệ của tôi ra giữa cộng đồng để cho họ được cơ hội được biết về Chúa. Hội Thánh Austin của chúng ta sẽ làm gì? Cái câu chuyện rõ ràng lắm là Levi ông làm gì? Ông mời bạn bè đến nhà, ông mời những người mà chưa biết Chúa đến nhà, những người ngày xưa quen biết mình đến nhà. Đến nhà cơ nhà riêng đó là cái cơ hội mà chúng ta có thể nói về Chúa rất là dễ dàng, và rất là với là những người anh em với mình. Nếu chúng ta không có cái gọi là cái ơn để mà tiếp khách hay là giới thiệu về Chúa đó, thì đây chúng ta có rất là nhiều người anh thiện nhân nhanh anh chị em đã đấy, chúng ta có thể mời một vài người đến để làm sao để giúp cho những người anh em mình phải biết Chúa. Chúng ta làm gì nữa? Tháng 10 tới đây Hội Thánh của chúng ta sẽ có một cái gì? Truyền giảng. Và trước truyền giảng thì có gì? Có cầu nguyện. Rồi có gì nữa? Big Big. Đây là cái cơ hội để giúp cho anh em chúng ta tiếp cận và gần gũi những người cơ đốc của chúng ta. Thưa quý vị, chúng ta ở trong một cái vị trí quá an toàn. Chúa khích lệ chúng ta là phải rời khỏi cái chỗ an toàn này để bước vào cái thế giới chưa biết Chúa. Nối lại tương giao với lại cái cộng đồng cũ của mình, các vị sĩ quan. Chắc có lẽ lâu lắm rồi chúng ta chưa trở lại cái cộng đồng của mình, những vị cao niên, những câu lạc bộ thể thao. Mới đây tôi nghe chị Thúy chỉ có nói như thế này, là chị dự định sẽ mở những lớp học sinh ngữ. Ai trong chúng ta có cái cơ hội đó? Mục đích của mình là gì? Tiếp cận cộng đồng. Mình ở đây trong đây dần dần quý vị có thấy không? Mình toàn là những người bạn cơ đốc không? Bóc điện thoại lên đó là gọi cô đánh gọi người chị Vi, gọi anh Quang, gọi toàn là người cơ đốc không? Chúng ta dần dần chúng ta bị cô lập và chúng ta mất dần những người bạn bên ngoài. Và nhất là những quý vị mà trong gia đình mà tin Chúa nữa, lớn lên trong gia đình tin Chúa thì anh Quang biết anh Phục biết anh Hoàng biết anh Quang biết Phục. Chúng ta chỉ cần dòng những người đó không, quý vị thấy không? Và dần dần rồi thì tại vì sao? Tại vì khi mà chúng ta đến với người bạn, chúng ta sợ rằng họ sẽ kéo chúng ta gì? Dần dần chúng ta chỉ có những người bạn thôi. Và cuối cùng thì chúng ta bị cô lập. Và như thời Trung Cổ đó, là giáo đường sẽ bỏ hoang. Xin Chúa giúp cho chúng ta để chúng ta có thể rời khỏi chỗ an toàn của mình. Có một cái đề nghị nữa là chúng ta lập danh sách những người quen của mình cầu nguyện. Chỉ vì cho chúng ta biết nhắc nhớ là trước khi mà truyền giảng thì có cầu nguyện. Xin Chúa giúp cho chúng ta lập những danh sách. Thứ nhất là gì? Chúng ta sẽ lập danh sách như thế nào? Cái danh sách thứ nhất là người trong gia đình. Cái xa hơn nữa là gì? Người trong hãng xưởng. Rồi thứ xa hơn nữa là gì? Neighbor, chung quanh chúng ta. Chúng ta sẽ lập danh sách đi. Chúng ta sẽ lập danh sách và chúng ta cầu nguyện đi. Cầu nguyện bắt đầu từ giờ cho tới tháng 10 truyền giảng. Thưa quý vị, cầu nguyện cho họ. Đối với người thân của chúng ta thì cũng vậy. Đừng bỏ cuộc. Thời điểm của họ chưa tới. Đừng bỏ cuộc. Có một điều nữa thưa quý vị, tại sao mà chúng ta cần phải giới thiệu họ về Chúa cho họ? Có những người chung quanh chúng ta mà chúng ta không biết là thời điểm của họ đã sẵn sàng. Mà vì vậy việc của chúng ta là gì? Phải giới thiệu cho họ. Quý vị có biết không? Nhiều người anh chị em làm chứng á, là vừa mới nói một câu hai câu là họ đã tin Chúa rồi. Chúa đã làm tất cả những điều cần thiết trong cuộc đời của họ rồi. Và chúng ta giới thiệu về Chúa Giêsu là họ đã tin nhận Chúa. Mà vì chúng ta không biết là ai là người sẵn sàng, vì vậy chúng ta phải sao? Phải giới thiệu cho họ. Phải giới thiệu cho họ. Xin Chúa hướng dẫn chúng ta đến với những người tật bệnh, những người cô đơn, những người bị bỏ rơi trong xã hội. Thưa quý vị, họ cần Chúa. Xin Chúa giúp cho chúng ta hạn chế vào những cuộc tranh cãi vô ích. Hạt giống mà đem vào trong hạt đá sỏi á, thì nó có mọc lên được không quý vị? Người Chúa dạy cho chúng ta là gì? Hạt giống mà rơi trong cái vòng đất mềm nó sẽ lên và tăng trưởng. Kiếm những vùng đất mềm. Xin Chúa giúp đỡ cho chúng ta, hướng dẫn cho chúng ta. Có một cái điểm nữa mà chúng ta thấy là sẽ có kết được bạn rất là nhiều là qua những tín hữu mới. Khi chúng ta gặp một người mới tin Chúa, rồi người mới có gì? Anh em, bà con, bạn bè của người mới đó. Đó là cái cầu nối để chúng ta có thể đi gần gũi và gặp gỡ những người thân của họ để có thể đem tin lành đến cho họ, để có thể giới thiệu về Chúa cho họ. Chúng ta cắt đứt thì chúng ta không có ai để mà bạn bè để chúng ta làm chứng, quý vị theo. Có một người đàn ông nhiều năm ông đứng ở một cái góc phố, ông trung tín, ông chăm chỉ, ông phát truyền đạo đơn cho mọi người qua lại. 2 năm sau ông thấy cái công việc của mình có vẻ như mất thời gian, ông thấy cái công việc của mình có vẻ như là vô ích, không thấy kết quả gì hết, và rồi ông dừng lại, ông không làm nữa. Một thời gian sau ông quay lại cái chỗ đó, ngay cái chỗ mình đứng cách đây mấy năm, ông thấy có một người đàn ông đứng đó. Người đàn ông phát truyền đơn giới thiệu tin lành Chúa cho người này. Ông này mới nói, tôi không hỏi. Hỏi thăm ra thì cái người đàn ông này là cái người tin Chúa bởi những cái sự làm chứng vật, những tờ đơn mà ông đưa ra chứng đạo cho họ. Chúa nhắc nhở cho ông lại trở lại tiếp tục cái công tác chứng đạo và phát truyền đơn. Ông không ngờ rằng những cái điều mà mình tưởng rằng đó, vô ích đó, lại có những người. Cái người đàn ông kia, ông trả lời rằng tôi nghĩ rằng cái người đàn ông mà trung tín, nhiều lần tôi tới đây tôi tìm kiếm cái người đàn ông trung tín mà làm cái công việc đó đó, mà tôi không gặp, tôi tưởng là ông ta đã chết rồi. Và vì vậy tôi thế chỗ ông ta, tôi đứng ở chỗ này tôi làm điều đó. Người ông này được nhắc nhở quá, tiếp tục cái công việc chính đạo, tiếp tục cái công việc phát triển đơn. Thưa hội thánh, hành trình ân sủng của Đức Chúa Trời bắt nguồn từ Đức Chúa Trời, tìm kiếm tội nhân bắt nguồn từ Đức Chúa Trời. Ngài tìm kiếm, Ngài làm tất cả những điều cần làm trong đời sống của một người để đem người đó với Chúa. Và rồi Ngài cũng dùng chúng ta là những người đã theo Ngài để giới thiệu về Chúa cho những người chưa được hư mất, cho người hư mất. Tôi cầu xin Chúa giúp cho tôi và quý vị trở thành người sẵn sàng, là người sẵn sàng để làm công cụ của Chúa, để con đường ân sủng của Ngài tiếp tục đi qua chúng ta và đến với những người hư mất, tội nhân. Sách Ê-sai đoạn 40 câu 9 có một cái câu rất là hay. Ai rao tin lành cho Si-ôn, hãy lên trên núi cao. Ai rao tin lành cho Jerusalem, hãy ra sức cất tiếng lên, hãy cất tiếng lên, đừng sợ. Nguyện Chúa ban ơn cho chúng ta qua lời của Ngài. Xin cảm ơn Thánh.